Con chó Trung Quốc. Mùa đông năm đó, cực cùng túng quẫn không biết đâm đầu vào đâu, tôi xoay sang làm nghề bắt chó. Nhưng chẳng phải đi bắt chó chạy rong ngoài đường như một công tác xã hội cho thành phố. Thường thì chó như thế nhà nước cũng đem về nhốt rồi bỏ mặc cho chết. Tôi đi bắt chó của nhà giàu để lấy tiền thưởng. Tôi đến mấy khu phố sang trọng, vào lúc những đứa giúp việc dẫn chó đi dạo để chó làm vệ sinh. Tay tôi thủ sẵn một sợi dây thừng có thắt thòng lọng. Hãy thấy đứa giúp việc nào vừa bước ra đường là tôi lập tức bám theo từ xa. Ai cũng biết mấy đứa giúp việc đầu tắt mặt tối, chẳng có giờ tiêu khiển. Do đó chúng lợi dụng những lúc dắt chó ra đường để tán gẫu với bạn gái hay hò hẹn với bạn trai. Mấy đứa giúp việc thường hay thả lỏng chó cho chúng vừa chạy tung tăng phía trước, vừa cúi mũi hít hít hay giơ chân lên ở mỗi góc đường. Hãy thấy đứa giúp việc nào lơ đễnh là ngay lập tức tôi bay đến cạnh con chó, quăng nhanh thòng lọng vào cổ nó và lôi đi. Cái khó là mang được con chó về tới khu Tomarasio nơi tôi ở. Có khi tôi phải lết bộ, có khi may mắn đi nhờ được taxi của những đứa ở gần khu tôi tới được khu Gabatella. Từ đó tôi đón xe cam nhông về đến nhà. Nhà nghe cũng nực cười. Đúng hơn là một góc của căn phòng của một trong những ngôi nhà lụp xụp ở khu Tomarasio, nơi mà thằng bạn thợ thuyền Bonifazi cho tôi mướn với một chiếc ghế bố. Cùng ngủ trong phòng có Bonifazi, vợ nó và ba đứa con. Bởi vậy ban đêm nền nhà trải đầy nệm, và nếu cần phải ra khỏi phòng thì bắt buộc có đứa phải ngồi dậy kéo nệm qua một bên. Thường thì hôm sau tôi gửi con chó cho Bonifazi xem chừng, vì hắn biết chuyện tôi trộm chó, và tôi trở lại khu chung cư mà hôm trước tôi thấy đứa giúp việc bước ra. Tôi kể với người gác cổng rằng tôi tìm được một con chó như thế này thế nọ. Lập tức chủ của con chó cho gọi tôi đến, mở cửa cho tôi vào căn hộ với hành lang có nền lát toàn đá cẩm thạch và tường treo đầy gương. Lúc đó cả gia đình chủ con chó ôm hoàng lấy tôi để tỏ lòng biết ơn. Sáng hôm sau tôi mang con chó trở lại, người ta thưởng tiền cho tôi và tôi bắt đầu lại từ đầu. Một hôm cũng với sợi dây thừng như mọi khi, tôi bắt được một con chó rất lạ, trước đó chưa bao giờ từng thấy. Trông như một con sư tử, cái đầu to xù, tròn que như quả bóng, toàn thân lông ngắn, cái mõm cụt ngủng và cái lưỡi màu sẫm tím. Con vật rất ngoan nhưng không mấy sinh động, thậm chí có vẻ buồn rầu như đang suy nghĩ lo lắng điều gì đó. Nó cúi đầu đi theo tôi như biết trước chuyện gì sẽ phải xảy ra cho mình. Hôm đó trời mưa, trên mình tôi chỉ có mỗi một chiếc áo khoác rách rưới và một chiếc áo thun bên trong. Chân mang đôi giày đã mòn thủng gót, do đó người tôi ướt sũng đến độ lúc ngồi trên xe cam nhông tôi lạnh run, hai hàm răng đánh lập cập. Và khi động đậy mấy ngón chân tôi như dắt được nước từ đôi tớt và từ da dày. Khổ nỗi, Tomarasio vốn nằm ở cuối thung lũng, cho nên mỗi khi mưa nhà cửa bị ngập nước hết. Do đó hôm ấy thay vì tìm được một chỗ trú ẩn ấm áp trong nhà của Bonifazi, tôi chỉ thấy nước mênh mông. Bà vợ của Bonifazi đang la hét một cách tuyệt vọng trong khi mấy đứa con khóc lóc thảm thiết, và hắn thì đang tìm cách đặt mấy tấm ván để làm cầu khỉ trên nền nhà ngập nước. Chiều đó tôi đi ngủ với cái bụng đói meo, về đêm bị lên cơn sốt và ngày hôm sau phải nằm liệt giường. Cơn sốt kéo dài cả tuần. Tôi thu mình trên chiếc ghế bố kê trong một góc phòng. Dưới hai sợi dây buộc từ vách tường này sang bên vách tường bên kia, trên đó treo lủng lẳng vài bộ áo quần rách tơi tả của tôi. Trong cơn sốt triền miên, tôi nhìn thấy căn phòng chất đầy những tấm nệm được cuộn tròn lại thành đống trong một góc tường, với vô số dây nhợ giăng loạn xạ khắp nơi, trên đó treo lủng lẳng đủ thứ đồ rách như tổ đĩa. Nền nhà nhầy nhụa và đầy những chấm đen di động. Đó là những con gián mà mỗi khi mưa xuống lại chui ra từ các khe hở của những bức tường mục rửa. Căn phòng hầu như tối mịt do mưa suốt ngày, và hai trong ba cửa sổ lại bị bịt kín bằng giấy cắt tông thay cho kính đã dở. Vợ của Bonifazi nấu ăn ở phòng bên cạnh và tôi cứ một mình thui thủi bên này. Nhưng tôi cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì khi đang đau ốm tôi cũng chẳng biết trò chuyện với ai. Tôi suy nghĩ đủ chuyện trong im lặng. Con chó rất ngoan, để nó không mắc bệnh vì không khí ẩm thấp lạnh lẽo, tôi gom vỏ bào và dẻ rách lót cho nó một chiếc ổ đặt ngay phía dưới ghế bố, và thỉnh thoảng tôi thò tay xuống vuốt đầu nó. Tuy bị sốt rất cao, đầu nóng hừng hực, nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ đến con chó. Và đôi khi tôi đưa ít tiền cho vợ Bonifazi để mua thức ăn cho chó. Không phải vì tôi nghĩ đến tiền thưởng mà vì tôi thương thú vật và tôi không thích cảnh chúng phải đói khổ. Đến ngày thứ bảy thì tôi bắt đầu mê sảng và bị ám ảnh là người ta chỉ muốn lấy mất con chó, nên tôi nhờ Bonifazi đem con chó lên nằm chung với tôi trên ghế bố. Hắn vừa để con chó lên ghế bố là tôi lập tức ôm nó thật chặt vào lòng, dúi mặt vào bộ lông ấm áp của con chó và thiếp đi trong khi vẫn còn ôm chặt nó. Con chó không nhúc nhích cục cựa. Suốt cả đêm, có lẽ vì bộ lông của con chó mà tôi đổ tháo mồ hôi nhễ nhại đến mức quần áo ướt sũng dắt ra nước. Rồi tôi có cảm giác như trút được căn bệnh, bởi thế sáng ra tôi dứt sốt. Con chó suốt cả đêm cứ nằm khư khư bên tôi, và khi tỉnh giấc tôi nghe hơi thở của nó phà vào mặt. Chắc tại tôi ôm nó quá chặt nên nó thở hổn hển. Tôi ở nhà thêm một vài ngày để lấy lại sức, trong khi đó trời có nắng trở lại, và tôi buộc sợi dây thừng dẫn con chó đi dạo quanh khu nhà ở Tomarancio. Bên ngoài khu Tomarancio có mấy xóm nhà lá toàn là lều, tệ gấp mấy lần so với nhà ở Tomarancio. Nó tồi tàn đến độ cột nhà là mấy thân cây chéo qua chéo lại, vách làm bằng thiết, lấy từ thùng xăng, mái tôn gợn sóng, chung quanh là mấy bụi cây cơm cháy làm hàng rào. Còn cửa ra vào thấp lè tè đến độ muốn vào nhà thì phải cúi đầu bước qua. Một trong mấy túp lều này là chỗ ở của một tên Trung Quốc, kiểu mấy tay Trung Quốc chuyên bán dạo, cà vạt, rẻ tiền. Mấy năm trước hắn đặt chân đến đây rồi ở lại luôn. Hắn sống chung với một người đàn bà tên là Festeria. Cô này làm nghề xưa nhất trên trái đất, người gầy mảnh khảnh, da trắng bệch, gương mặt dài với cặp lông mày rậm và hai mắt đen nhánh. Cô ta có mái tóc đen và rậm, mềm như lụa, và những khi cô ta thoa chút son môi, trông cũng đẹp ra phết. Tên Trung Quốc thì đúng là Trung Quốc, lùn và thân hình chắc nịch, nên nhìn từ phía sau cũng có thể lầm là một người Ý. Nhưng nếu hắn quay mặt lại thì đúng là Trung Quốc. Tôi đang cùng con chó đi dạo ngang qua túp lều của tên Trung Quốc đúng lúc cả hai bước ra. Người đàn bà xách một cái xô đầy nước và chỉ một chút nữa là cô ta đã tạt hết vào chân tôi. Còn tên Trung Quốc thì cầm một cái nồi, lúc nào hắn cũng nấu ăn. Tên Trung Quốc đến gần tôi và nói tiếng Ý một cách thông thạo. Đây là một giống chó của xứ tao, chó Trung Quốc. Và hắn giảng cho tôi biết rằng loại chó này đầy ở Trung Quốc, cũng như ở đây đầy dân không nhà không cửa. Hắn nói rằng nếu tôi muốn, hắn có thể nuôi con chó, vì con chó giúp hắn đỡ nhớ quê hương, hắn sẽ nuôi con chó một cách chu đáo. Nhưng hắn không có gì đưa cho tôi để đánh đổi con chó. Cùng lắm hắn có thể cho tôi hai cái cà vạt bằng lụa tự nhiên. Nhưng tôi từ chối, nhằm nhò gì mấy cái cà vạt, tôi chỉ muốn tiền. Festeria tay cầm xô nước, miệng hét về phía tôi. Luigi, thế anh không cho tụi tôi con chó hả? Với dáng điệu khiêu khích vui vẻ, nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác với đôi chân dài, mảnh khảnh trắng bóc. Dù rằng trong người cũng chưa khỏe hẳn, nhưng tôi cũng vẫn cảm nhận được sự thèm muốn người đàn bà mảnh khảnh và trắng bóc này với đôi chân mày rậm đậm đen. Nhưng tôi không nói tiếng nào và trở về nhà của Bonifazi. Hôm sau tôi trở vô Roma, lại đúng ngay chung cư nơi mà tôi đã thấy con giúp việc dẫn chó đi ra hôm trước. Thiên hạ hay nói gặp lúc dẫn xuôi, con chó là của một gia đình Mỹ. Người gác cổng nói, nhưng họ vừa mới đi đúng hôm qua, họ cũng ta tháng dữ lắm về chuyện con chó, nhưng rồi cũng đành chịu, và họ đi mất rồi. Thế là tôi có trong tay một con chó thuần chủng đắt tiền, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì với một con chó như thế. Thật đầu tôi tìm cách bán nó nhưng chẳng ai chịu mua. Thiên hạ nhìn áo quần tơi tả như vẻ rách của tôi rồi họ bảo chỉ ăn cắp tôi mới có một con chó như thế. Mà quả cũng đúng thôi. Mặt khác tôi cũng không muốn đem con chó đến mấy chuồng chó của thành phố vì vào đó họ cũng để cho nó chết mà thôi. Tội quá. Mà tôi cũng không thể nào quên cái đêm mà con chó nằm yên cho tôi ôm với bộ lông ấm áp của nó đã chữa tôi lành bệnh. Khổ nỗi là nuôi con chó tốn khủng khiếp bởi vì nó không phải là loại chó nhỏ con và nó ăn nhiều kinh khủng. Một buổi trưa, thay vì vào thành phố như mọi khi, tôi đi dạo ra ở khỏi khu Tomarancio. Mấy hôm trước bùn sình lầy lội dưới cơn mưa, bây giờ có nắng lên khu này trở thành một cái hố đầy cát bụi. Tôi leo lên một trong mấy gò đất bao chung quanh. Lúc này cũng đang vào tiết xuân, trên trời không gợn một bóng mây, bầu không khí êm dịu ngọt ngào và nắng ấm cũng khiến Tomarancio nhìn từ trên cao xuống, với những dãy nhà dài và thấp có mái đỏ, cũng bớt vẻ giam hãm tù túng như mọi khi. Cỏ non tươi mát xanh biếc bao phủ gò đồi nhìn mãi không chán mắt. Một vài đốm trắng của hoa cúc dại mọc san sát nhau, che lấp cỏ xanh, khiến mới nhìn thoáng qua cứ như là có tuyết rơi. Tôi cứ đi lang thang từ gò đất này sang gò đất khác, tay thọc túi quần, miệng huýt sáo. Vừa qua cơn bệnh nên tôi cảm thấy yêu đời hơn, nhìn phía xa tích tận chân trời đầy ánh sáng như những con bướm trắng đang bay về phía mặt trời. Trong tim tôi bừng lên những niềm hy vọng vô cớ. Điều lạ là con chó cũng trở nên sinh động, nó tung tăng chạy nhảy, lúc tiến lúc lui, có khi hướng mõm về phía tôi sủa inh ỏi. Tuy nhiên vì là một con chó vốn buồn bã và thụ động, nên nó chạy nhảy một cách vụng về và nặng nề. Sau một lúc tôi bắt đầu xuống dốc về hướng thung lũng, dọc theo một con suối chạy giữa hai gò đất cao. Đến một đoạn thì con chó chợt sủa gian, tôi ngước mắt nhìn lên và thấy Fesseria cũng đang đi dạo một mình, tóc xõa lên hai bờ vai, răng cắn một ngọn cỏ, hai tay đút vào túi chiếc tạp dề làm bằng vải thô. Cô nàng ngừng lại và cúi xuống vuốt da con chó, rồi vừa cười vừa hỏi, sao, ông anh có cho tụi tôi con chó không? Tôi đáp vội trước khi kịp suy nghĩ, tôi cho, nhưng cho một điều kiện. Thế là tôi và Fesseria làm tình ngay trên bãi cỏ, giữa hai gò đất cao và bên cạnh dòng suối. Trong khi đó con chó le chiếc lưỡi tím sẫm liếm nước suối, rồi ngồi yên trên bãi cỏ, hơi xa chỗ chúng tôi một tí, và nhìn chúng tôi chằm chằm, khiến có khi tôi cũng hơi khó chịu. Tôi quyết định đánh đổi như thế chẳng phải chỉ vì tôi thích người đàn bà này, mà tôi còn thích cảm giác đánh đổi con chó bằng một cái giá đượm chút hương vị ái ân, bởi vì tôi cũng mến thương con chó. Và tôi nghĩ như thế tôi đã đổi chác con chó với một cái giá phải chăng. Sau khi làm tình xong, chúng tôi đứng dậy và Fesseria nắm lấy sợi dây thừng cột cổ con chó và nói, hắn chắc hẳn sẽ hài lòng vì con chó gợi nhớ đến quê nhà. Tôi đứng yên nhìn theo cô nàng xa dần với con chó và tôi vẫn còn cảm thấy thèm muốn. Rồi tôi nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi độ 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau tôi trở vào thành phố và ngủ đêm lại trong đó với một con chó chồn mà tôi bắt trộm ở khu gần quảng trường Santiago de Chile. Đêm đó tôi ngủ ở một nhà ngủ công cộng, rồi sáng hôm sau trở về Tomarancio. Sau đó đến trưa tôi đi dạo với con chó chồn và vô tình đi ngang qua trước túp lều của tên Trung Quốc. Fesseria không có ở đó, chắc cô nàng và Roma, chỉ có tên Trung Quốc. Hắn bước ra tay cầm một cái xô rác hất ra phía sau túp lều. Không hiểu vì sao tôi muốn hắn phải cảm ơn tôi về con chó, nên cất tiếng hỏi con chó đâu rồi. Hắn cười và đưa tay làm một dấu hiệu mà tôi không hiểu rồi quay nhanh vào túp lều. Con chó chồn chạy đến bươi đống rác mà tên Trung Quốc vừa mới đổ. Tôi bước lại gần, bỗng thấy giữa đống rác một cái chân chó còn đủ lông lá dính đầy máu me. Tôi nhớ có lần người ta kể là ở xứ của hắn thiên hạ ăn thịt chó, và vì ai cũng ăn nên chuyện chẳng có gì là xấu xa cả. Nhưng lúc ấy tôi thấy đầu tôi như bốc lửa. Tôi nhào vô túp lều, hắn đang xoay lưng ra ngoài và đang tìm lục cái gì đó trong lò bếp. Hắn quay lại mỉm cười, tay cầm một cái đĩa, trong đó có một thứ thịt sẫm màu với một thứ nước sốt. Tôi hiểu ngay rằng đó là thịt của con chó và hắn lại còn mời tôi ăn nữa chứ. Điên tiết, tôi cho hắn một cú đấm văng cả cái đĩa vào mặt và hét lên, đồ sát nhân, mày đã làm gì con chó rồi? Nhưng tôi chợt nhận ra là hắn không hiểu vì sao tôi lại nổi nóng lên như thế. Hắn lao ra ngoài và chạy trối chết về phía Tomarancio. Tôi nhặt một hòn đá trên đường ném về hướng hắn, rồi đuổi theo và cuối cùng đã tóm được cổ hắn. Thiên hạ hai bên đường chạy đến. Hắn với gương mặt thất kinh, bám đầy nước sốt của thịt chó, miệng gian lơn, bà con làm ơn chẳng nói lại, thằng này điên rồi. Trong khi tôi cứ lắc cổ hắn và miệng hét lớn đến khan cả cổ, mày làm gì con chó rồi? Đồ sát nhân, con chó đâu rồi? Sau cùng thiên hạ can được tôi ra khỏi hắn. Bonifazi và vài người nữa đẩy tôi lên xe cam nhông chạy về hướng Roma. Hôm đó tôi mang con chó chồn đến cho chủ của nó và họ cho tôi tiền thưởng, nhưng tôi cũng không trở về Tomarazio. Tôi chẳng có của cái gì trong tay và ở nhà của Bonifazi tôi cũng chẳng để lại cái gì cả. Tôi còn thiếu hắn một tháng tiền phòng và tôi nghĩ như thế là chuyện cũng chẳng đến nỗi xui hoàn toàn. Thêm vào đó chuyện con chó Trung Quốc đã làm tôi kinh tởm cái nghề bắt chó và tôi quyết định đổi nghề. Tôi xoay sang nghề bán dạo. Tôi đi lang thang với chiếc xe cút kích chứa đủ thứ, ô liu, ngâm giấm, hạt dưa gan, hạt dẻ khô, đậu phộng rang, sung khô, quả ốc chó. Tôi bán rong cả ngày, lúc ở đầu cầu, lúc ở trước đường hầm của đồi Gianicolo và cũng tạm đủ sống qua ngày. Hồi ấy lúc nào tôi cũng buồn rười rượi và cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, chắc có lẽ tại chuyện con chó. Có một lần tôi thoáng thấy Fesseria từ xa, nhưng tôi cũng không gọi. Nếu ngày nào đó tôi biết rằng cô nàng cũng đã ăn thịt con chó, chắc tôi cũng sẽ giết nàng. Lỡ leo lưng cọp. Thật ra thì tôi cũng chẳng cố tình đâm hắn. Chuyện xảy ra gần như là rủi ro, cũng may là thằng Gino tránh được nhát dao. Còn tôi thì sợ quá nên bỏ trốn về nhà. Và sau đó thì cảnh sát đến nhà bắt tôi tống vào khám. Nhưng mấy tháng sau đó khi mãn tù thì tôi chợt nhận ra là mấy thằng bạn đứa nào cũng nhìn tôi một cách khâm phục, nhất là ở quán bar đường San Francisco Arriba, nơi mấy tay ghe chài vẫn hay tụ tập. Trước kia thì hầu như chẳng đứa nào biết tôi là ai, còn bây giờ thì thằng nào cũng chạy theo nịnh hót tôi. Đến cả mấy thằng to con lớn xác cũng đua nhau cầu cạnh làm bạn với tôi bằng cách mời mọc tôi uống nước hoặc bắt tôi phải kể đi kể lại những diễn biến hôm đó. Rồi chúng muốn biết tôi còn thù hằn gì với thằng Gino không hay tôi đã xá tội cho hắn rồi. Riết rồi dù chẳng muốn, ngực tôi cứ phồng lên và lần lần tôi tự thuyết phục rằng mình thật sự là một tay anh chị ngang tàn, loại người chẳng cần biết ai là ai và động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không kiêng nể. Bởi thế mà khi đám bạn lâu la thường ngày vẫn tụ tập ở quán bar có ý nói bóng gió rằng lúc tôi ở tù thì thằng Serafino giở trò tán tỉnh con Cetilia, và khi thấy chúng nó đăm đăm nhìn tôi như ngầm thách thức, đấy, xem hắn có dám làm gì không, thì tôi lập tức mở miệng không suy nghĩ. Ấy thế vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm mà. Được rồi, để tao cho nó một bài học. Vừa nói hết câu ấy, tôi có cảm giác là mình đã đưa tay ký một bản án mà chính mình cũng không có khả năng thi hành. Để tôi từ từ giải thích vì sao đấy là bản án mà tôi không thể thi hành. Trước nhất là thằng Serafino to con lớn xác gấp đôi tôi, dù đúng là hắn lúc nào cũng nhũng như con chi chi, thân xác thì to tướng đấy, nhưng hai bên hông thì đầy mỡ, vai thì xui xỉ, cái mặt thì trễ xuống và nhẵn thính không một cọng râu, nhưng tôi vẫn ngại cái thân xác đồ sộ của nó. Kế đến là tôi cũng chẳng phải chết mê chết mệt con Cetilia, hay ít ra cũng không phải mê cô nàng đến độ sẵn sàng đi tù vì cô ta. Đúng là tôi cũng có tình cảm với cô ta, nhưng cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Và nói cho cùng thì tôi cũng có thể nhường cô nàng cho thằng Serafino. Nhưng khổ nỗi là khi bị chạm tự ái cộng thêm tính tự cao tự đại hảo quyền. Bởi vì bây giờ đứa nào cũng xem tôi như là một tay anh chị thực sự, tôi không dám làm chúng nó thất vọng. Quả thế, ngay sau câu cho nó một bài học là cả đám nhao nhao nhào tới tôi. Đứa thì đưa sáng kiến, đứa thì đòi giúp tôi một tay. Trong chớp mắt một kế hoạch được vạch ra. Cũng đã nói thêm là thằng Serafino từ trước đến nay cứ thoái thác mãi chuyện phải cưới con Julia làm nghề thợ ủi. Theo kế hoạch thì cả đám gồm thằng Serafino, Julia, Cetilia và tôi là đám bè bạn lâu la ở quán bar sẽ hẹn nhau ở một tử quán bình dân nằm ở gần Porta San Pancrazio. Với lý do là để ăn mừng tôi mãn hạn tù. Rồi giữa buổi ăn uống với con dao nổi tiếng của mình, tôi sẽ hăm dọa ra lệnh cho thằng Serafino phải để yên Cetilia và phải lập tức lo cưới Julia. Cái sáng kiến này, nếu tôi nhớ không lầm, chính là của thằng anh con Julia, vốn là một trong những thằng hăng máu nhất. Nói chung là cả đám, đứa nhiều đứa ít, đứa nào cũng có cớ để không ưa thằng Serafino. Bởi vì theo lời của chúng nó thì thằng Serafino chẳng phải là một thằng bạn thân thực sự. Còn riêng tôi, giá như cái ý tưởng này được nặng ra 6 tháng về trước, thì chắc tôi đã la lên, tụi bay điên à, làm sao mà tao có thể hù dọa nổi thằng Serafino? Rồi hù dọa gì cớ gì? Vì con Septelia à? Nhưng khổ nổi bây giờ thì khác, tôi bây giờ là một tay anh chị, lại mang tiếng phải lòng con Septelia, thế là tôi không thể nào đi lùi. Sau cùng tôi đứng lên ưỡn ngực dõng dạc nói, để đấy tao lo. Tôi ra vẻ hùng hổ đến độ mà có đứa e dè nhắc chừng tôi. Này, nhưng coi chừng đấy, mày chỉ hù dọa cho nó sợ thôi, chứ chẳng phải giết nó đâu nha. Tôi vẫn cố lặp lại, để đấy tao lo. Đến chiều hôm hẹn nhau, cả bọn kéo ra Bota San Pancrazio, nơi có tủ quán, xem có những ai nào. Có Serafino, Julia, Cetelia, Maurizio, tục gọi là ông cậu, Federico, anh của Julia, hai anh em nhà Bombay, Terribili, dai đeo theo cái đàn phong cầm, và tôi. Tất cả mọi người ai cũng biết trước kế hoạch, đám bè bạn lâu la ở quán bar, và tôi biết vì chính chúng nó và tôi vạch ra kế hoạch. Julia và Cetelia thì đã được thông báo trước, và thằng Serafino thì chắc ít nhiều cũng hồ nghi chuyện gì đó, bởi vì trong hắn đi đứng có vẻ miễn cưỡng và miệng câm như hến. Septelia và tôi thì thậm chí cũng chẳng thèm nhìn nhau, lạnh lùng xa cách. Julia thì ngược lại lúc nào cũng ồn ào cười nói quyên thuyên, và mỗi khi nhe răng cười lại để lộ hai hàng nướu như ngựa. Cô nàng có vẻ tràn trề hy vọng và cứ ve vuốt âu yếm Serafino. Mấy đứa khác thì cười đùa giỡn hớt, nói chuyện ầm ĩ nhưng cũng có vẻ miễn cưỡng, bởi vì trong bầu không khí có cái gì đó. Còn tôi thì đánh lô tô trong bụng vì sợ, và thỉnh thoảng tôi nhìn về hướng Septelia như cố tìm ra được một cảm xúc ghen tuông nào đó để lấy cớ can đảm. Thực ra thì không phải là tôi không thích cô nàng, người thẳng đuột từ chân lên đến mũi trông cứ như lõi chỉ, cái dáng đi yểu điệu làm như bà hoàng của mấy em ở khu phố cổ dọc bờ sông Tevre, mấy lọn tóc đen lòa xòa trên gương mặt, cặp mắt to đen quyền, đôi môi mời mọc khiêu khích. Nhưng mê cô nàng đến độ phải vô tù vì nàng thì chịu. Có lúc tôi cũng muốn hét vào mặt Serafino, đấy, nếu mày muốn thì cứ lấy con ấy đi, rồi bỏ qua hết mọi chuyện cho rồi. Nhưng đó là tiếng nói của thằng tôi xa xưa, hồi trước khi xảy ra chuyện dùng dao đâm thằng Gino. Còn thằng tôi bây giờ phải trả thù bằng dao bằng búa. Đến tử quán nằm ở ngay đầu đường Aurelia, đối diện dãy tường cổ, cả bọn kéo nhau vào một trong những cái bàn đặt dưới mái hiên và bắt đầu gọi rượu và bánh mì dòng. Chắc là do có rượu vào nên trong phút chốc cả đám bè bạn lâu la ở quán bar thường ngày bắt đầu đùa giỡn ồn ào náo nhiệt. Đứa thì nói chuyện rôm rã, đứa thì uống rượu ừng ực, chúng nó lại bày trò ném bánh qua lại với nhau, rồi hò hét ca hát. Và khi thằng Terribili bắt đầu dạo đàn phong cầm và hai cô gái thì lại không muốn nhảy múa, thế là đám đực rựa chúng nó quay ra ôm nhau múa may. Thực tình mà nói, nếu không sợ đến đánh lô tô trong bụng thì chắc là tôi cũng phải bật cười thành tiếng. Khi trông thấy mấy thằng đực rựa múa với nhau, thằng đóng vai đàn bà thì cứ vặn vẹo hai bên hông với vẻ mặt đầy kịch tính cho ra vẻ phụ nữ. Còn thằng đóng vai đàn ông thì nắm ngang hông thằng kia thật chặt, rồi nâng lên cao và quay vòng vòng đến khi thằng kia té xuống đất. Cả đám hè nhau cười sặc sủa. Hai thằng duy nhất không cười là tôi và Serafino. Hắn cởi áo ngoài ra, người chỉ còn đọc chiếc áo may ô trắng, để lộ những bắp tay màu cà phê như của đàn bà. Và tôi tự nghĩ là chỉ cần một cú của bắp tay cỡ này là đủ cho tôi đo dáng. Và ý nghĩ này làm cho tôi thêm rầu rĩ lo âu, và tôi quay sang nói khẽ với Septelia, mặt ra vẻ giận dữ. Còn với mày thì tao sẽ tính sao, con quỷ cái? Cô nàng nhún vai không nói tiếng nào. Trong khi đó, thời gian cứ từ từ trôi qua và đám bè bạn lâu la ở quán bar ra dấu cho tôi phải bắt đầu hành sự. Chúng nó chỉ tổ đốc thúc, cứ làm như dễ lắm đấy. Kế hoạch là tôi phải hù dọa cho Serafino sợ tới già, sợ đến nỗi không dám ngóc đầu lên. Nói thì dễ đấy, mấy thằng chỉ quen xem cine và thấy cảnh các tài tử đánh nhau bằng những cú đấm giả và bắn nhau bằng súng đạn giả không làm trầy da tróc dãy một ai thì cứ ngỡ là hù dọa thiên hạ dễ lắm. Ngược lại không dễ tí nào, Muốn hù dọa ai thì cần phải làm cho người đó lầm tưởng là mình muốn giết họ thực sự. Và điều này đối với tôi không dễ, bởi vì ở đây không ai tính đến chuyện giết ai mà chỉ là hù dọa. Cũng may là đã xảy ra vụ đâm thằng Gino, trước đây là chuyện rủi ro không chủ ý, còn bây giờ thì tôi phải cố tình đâm dao. Tôi lại ngó về phía Cetelia và tôi chỉ cầu mong cô ta ra vẻ lẳng lơ tình ý với Serafino để tôi sôi máu. Nhưng khổ nỗi là cô nàng cứ ngồi lặng thinh một mình, nghiêm chỉnh, trông như có vẻ hờn giận bất bình. Còn Julia thì ngược lại, không ngừng vuốt ve Serafino và bất cứ chuyện gì cũng nhe răng ra cười, phô hai hàng nếu. Thừa lúc tiếng đàn phong cầm gừng gần như cái máy không suy nghĩ, có lẽ vì trước đó tôi đã suy nghĩ lung lắm rồi. Tôi rướn người lên bàn và nói với Serafino. Ê này, làm sao thế? Tụi tao mời mày đến mừng tao mãn tù, thế mà mày không uống một hớp rượu, không nói một câu. Mày thừa người ra đó trông cứ như mày tiếc là tao không còn ở trong tù. Serafino vội trả lời. Đâu có, Luigi. Không phải đâu, chỉ là tao hơi bị đau bụng, thế thôi. Tôi dặn lại. Không, đúng là mày tiếc. Bởi vì lúc không có tao mày cứ lẩn giỡn với con Cetelia. Vì thế mà mày đâu có muốn tao mãn tù. Đấy, mày tiếc là gì thế? Tôi bắt đầu lên giọng và trong bụng thầm nghĩ. Chưa được, mình còn chạm đất, phải phóng lên như máy bay cất cánh. Nếu không thì mình lại té nhào đầu thôi. Mọi người chung quanh im phăng phắc, tất cả tỏ vẻ khoái trá nhìn tôi đang lớn giọng hăm he Serafino, cứ như là chúng nó đang xem kịch. Tôi thoáng nhận thấy mặt của Serafino tái đi, hay đúng hơn là trở nên xám ngắt, gương mặt to bự nhẵn thính không râu. Thế là tôi càng đưa mình về phía trước và từ mép bàn bên này tôi giơ tay nắm lấy ngay ngực áo may ô của hắn mà dặn dẹo. Rồi tôi gằn giọng, mày phải để yên con Cetelia biết không? Mày phải để cho nó yên bởi vì tao với nó thương nhau. Serafino nhìn Cetelia, ánh mắt gần như khẩn cầu cô nàng đến chính. Nhưng Cetelia đúng là con quỷ cái. Cô ta cúi mặt rồi ngồi nghiêm trang bất động. Julia kéo tay Serafino, miệng nói, Serafino, thôi tụi mình đi đi. Tội nghiệp cô nàng đang lợi dụng tình thế, thừa nước đục thả câu. Serafino lắp bắp cái gì đó tôi không nghe rõ, sau cùng hắn đứng lên và nói, tao đi đây, tao không muốn ai nhục mạ tao. Julia mừng quá, cô nàng cũng đứng lên và nói, em cũng đi với anh. Nhưng Serafino ngăn cô ta lại. Mày cứ ở lại, tao không cần có mày. Hắn quay sang lấy áo khoác bước ra dưới hàng hiên. Cả đám lâu la lập tức quay sang nhìn tôi để xem tôi phản ứng ra sao. Thằng anh của Julia la lên. Hắn bỏ đi rồi. Luigi, làm thế nào đây? Tôi khoát tay ra dấu như để nói yên chí và tôi đợi cho Serafino ra khỏi tử quán. Sau đó tôi cũng đứng lên và chạy đuổi theo sau lưng hắn. Tôi bắt kịp hắn trên quãng đường dọc ở bờ tường cổ Mura Oradia. Hắn bước đi một mình trên khúc đường đầy bóng tối, thân xác to kềnh, đúng là thằng khổng lồ, và tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi trở lại. Nhưng khổ nỗi là tôi đã phóng lao thì phải theo lao, và sau cùng tôi bắt kịp hắn, tôi giơ tay kéo cánh tay hắn về phía sau, nó hổn hển. Đứng lại, ta có chuyện muốn nói. Tôi nhận thấy bắp tay hắn to tướng nhưng mềm nhũn như không có bắp thịt. Và dù hắn chống cự lại nhưng vẫn cứ để tôi kéo đến một chỗ lõm vào của bức tường bên lề đường đầy bóng tối. Trong bụng tôi thầm gian giái, Chúa ơi, cứu con với. Và dù rằng đang sợ, đến muốn té đáy, nhưng tôi vẫn một tay ấn hắn dựa vào tường. Và tôi giơ tay kia lên với con dao miệng nói, Serafino, ta phải giết mày. Đây là giây phút cuối cùng. Và bây giờ chỉ cần hắn giơ tay lên là tước được vũ khí của tôi ngay, bởi vì tôi cũng đã quyết định là sẽ để cho hắn tước vũ khí, còn hơn là nhắm mắt làm chuyện quá trớn. Nhưng ngược lại tôi cảm thấy cả người hắn quỵ xuống dưới chân tường chỗ tôi đang đẩy hắn, thiếu điều như sắp bất tỉnh. Hắn thảng thốt, Chúa ơi! Đúng là câu mà tôi đã gian dái cách đó mấy giây để lấy can đảm. Và hắn đứng bất động nhìn tôi, hai con mắt mở trừng trừng đầy vẻ sợ hãi. Và đến đây thì tôi biết là tôi đã thắng. Tôi hạ cánh tay cầm dao xuống và nói, mày có biết tao đã làm gì với thằng Gino không? Biết. Mày biết là tao có thể làm như thế cả với mày không? Biết. Thế thì để yên cho con Cetelia. Nhưng tao nào có ngó ngàng gì đến nó đâu. Hắn bắt đầu hoàng hồn. Chưa đủ, tao tiếp. Mày phải lập tức giải quyết chuyện mày với con Julia, biết không? Và tôi lại giơ con dao lên. Hắn run rẩy nói, Tao sẽ làm. Luigi, nhưng mày tha cho tao đi. Tôi lặp lại, nhớ đấy, nếu mày không cưới nó thì tao giết mày ngay. Nếu không hôm nay thì cũng ngày mai, trước sau gì tao cũng giết mày. Và hắn nói, tao sẽ cưới nó. Được rồi, bây giờ kêu nó lại đây đi. Tôi ra lệnh. Hắn đưa tay lên làm loa và gọi lớn, Julia, Julia. Lập tức Julia băng qua đường chạy vội đến chỗ chúng tôi trong tội nghiệp. Có Serafino muốn nói chuyện với mày đấy. Tôi nói, thôi hai đứa tụi mày đi đi, tao trở lại quán. Tôi đứng nhìn hai đứa đưa nhau đi xa dần và quay gót trở về phía hàng hiên. Người tôi ướt đẫm mồ hôi và tiêu điều muốn ngã quỵ xuống đất, giống như thằng Serafino lúc bị tôi dí dao hăm dọa. Nhưng đám bạn lâu la ở trong quán đón tôi với một tràng pháo tay, hoan hô nhà vô địch. Terry Billy bắt đầu dạo một điệu samba với cây phong cầm. Cả đám bắt đầu làm trò trở lại. Và Cetilia bước đến gần tôi, thỏ thẻ. Luigi, chúng mình nhảy bản này đi. Thế là chúng tôi ôm nhau nhảy theo điệu nhạc. Và trong khi nhảy, cô nàng đưa miệng sát tai tôi nói qua hơi thở. Mà anh tin thật là em không còn yêu anh nữa hả? Tôi ôm cô nàng đi một vòng ra xa, đưa cô nàng đến một góc tối, và ở đó tôi cúi xuống hôn cô nàng. Và thế là chúng tôi làm lành với nhau. Qua ngày hôm sau, tôi nghĩ là chắc Serafino cũng đã quên hết và không còn sợ tôi như hôm trước. Thế nhưng khi vừa bước chân vào quán bar, tôi thấy hắn nhìn tôi với vẻ sợ sệt và hắn nói, thôi tụi mình bắt tay què với nhau đi, chịu không? Và hắn mời tôi thức uống. Sau đó hắn kể chuyện về hắn và về Julia và dòng do tam quốc một hồi, hắn cho tôi hiểu là hắn đã quyết định lấy vợ. Tôi gần như không tin ở chính lỗ tai của mình. Serafino lấy vợ chỉ vì hắn sợ tôi. Tôi gần như muốn thú thật với hắn. Thôi dẹp đi can đảm lên một tí. Mày không thấy là tao với mày cũng cá mẹ một lứa hay sao? Nhưng khổ nỗi tôi không thể nói được sự thật như thế. Tôi bây giờ là một tay anh chị trong túi có dao sẵn sàng đâm nhau. Và Serafino tin như thế, cũng như cả đám tin như thế. Hai đứa chúng nó làm đám cưới thật, và khi tôi đến dự, thì thằng anh của Julia bảo tôi rằng tất cả là nhờ công lao của tôi. Rồi sau đó đến phiên tôi cũng phải làm đám cưới. Tôi đã làm sùm hôm đó với lý do làm gì Cetilia, thì bây giờ tôi phải chứng minh rằng tôi đã thực sự làm gì cô ta. Thực ra tôi chẳng muốn lấy Cetilia chút nào, bởi vì tôi biết là khi tôi ở tù, cô nàng cũng đã có lẳng lơ với thằng Serafino. Nhưng khổ nỗi bây giờ tôi không thể lùi bước. Khi chúng tôi làm lễ cưới thì dĩ nhiên Serafino có đến dự bên cô nàng Julia lúc ấy đang mang bầu. Và Serafino, tội nghiệp, hắn ôm tôi và hô lớn, Luigi muôn năm. Ừ, tôi nghĩ bụng, muôn năm mã cha chúng mày. Nhưng từ đó tôi cũng chẳng còn mang dao trong túi.
Những ngày trái gió trở trời.
Ở Roma, thiên hạ hay nói gió nồm chẳng hại gì ai. Dân Roma đã quá quen với gió nồm. Nhưng tôi tuy là dân Roma chính hiệu, đẻ ra và được làm lễ bắt tem ngay tại quảng trường Capitoli, thế mà gió nồm lại làm tôi dễ nổi nóng. Mẹ tôi biết điều này, cho nên hôm nào sáng ra thấy bầu trời trắng bạch và không khí nóng ẩm rịn người, quay sang nhìn tôi thì thấy hai con mắt tôi bắt đầu đảo xuôi đảo ngược và ăn nói cọc lóc là bà giỏi khuyên, trong khi tôi đang thay đồ để đi làm. Ráng mà giữ, đừng nổi cơn, ráng mà tự kiềm chế. Mẹ tôi tội cho bà khuyên như thế bởi vì bà biết rằng những ngày có gió nồm như thế thì tôi có thể sổ khám như chơi, nếu không cũng vào nhà thương. Bà gọi đó là những ngày trái gió trở trời của tôi. Bà sang bên hàng xóm than, thằng Riri sáng nay ra khỏi nhà với sắc mặt thế mà sợ, biết làm sao, bữa nay là ngày trái gió trở trời của nó. Tuy nhỏ con, thân thể gầy guộc và chẳng cơ bắp một tí nào, nhưng những hôm có gió nồm là tôi ngứa ngáy chân tay, chỉ muốn choảng nhau, hoặc nói như dân Roma là đi sinh sự. Vừa thấy bóng được rửa, nhất là những đứa to con lớn xác, và tôi thầm nghĩ, đấy thằng ấy thì ông đấm cho một cái dở mũi ra à. Còn thằng kia, ông đá vào đít cho mà nhảy tưng tưng. Còn thằng này, chỉ cần ông cho một bạt tay là sưng cả mặt ra. Thực ra chỉ là mơ mộng hão huyền bởi đứa nào cũng to khỏe hơn tôi. Nếu muốn đánh nhau thì tôi chỉ có nước đánh với bọn con nít, mà cũng chưa chắc. Con nít nhiều đứa coi vậy chứ cũng đánh đấm ra trò. Chúng nó cắm đầu nhào tới và tặng một cú đấm ngay phía dưới bụng, tôi cũng ngán bọn này lắm. Rồi xui xẻo thế nào, tôi lại chọn cái nghề chẳng phù hợp tí nào, làm bồi bàn quán cà phê. Ai cũng biết làm bồi lúc nào cũng phải lịch sự dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đối với người bồi, phép lịch sự ví như cái khăn bàn lúc nào cũng dắt ngang cánh tay, hay ví như cái khay bưng thức uống, tức là một thứ đồ nghề. Người ta nói bồi bàn chân đầy vết chai, chân tôi thì không có chai, nhưng cứ như là có, bởi vì khách cứ thay nhau mà giẫm đạp lên. Tính tôi là dễ tự ái, chỉ cần một câu nói, một hành động bất nhã tí tẹo cũng đủ làm tôi muốn nổi khùng. Nhưng rồi tôi cũng phải cố gắng ngậm bồ hòn, cong người, cười nói, quỵ lụy. Những lúc bực như thế thì tôi lại bị lên cơn giật gân mặt, là dấu hiệu tôi đang sôi mật. Mấy thằng bồi trong quán cà phê biết như thế, nên mỗi khi thấy mặt tôi méo xệt là chúng hỏi: "Ê, Gigi, có chuyện rồi phải không? Họ hành gì mày đấy?" Đại khái là chúng nó trêu tức tôi. Tuy nhiên đôi khi tôi cũng có dịp xả cơn bực dọc khiến tôi chỉ muốn thóa mạ hay gây sự với thiên hạ. Tôi chọn một nơi đông người, một quảng trường, một cửa tiệm có người qua kẻ lại. Tôi quan sát thật lâu để chọn đối tượng và tôi bắt đầu lăng mạ chửi bới hắn với một cái cớ gì đó. Dĩ nhiên là khi tên kia sử soạn nhào đến đánh tôi thì lập tức có 4 hay 5 người nào đó chung quanh nhào ra kéo hắn lại. Họ đứng chặn giữa tôi với hắn để can ngăn. Và tôi lợi dụng tình thế tiếp tục chửi rủa hắn, chửi cho đã miệng, xong rồi tôi chuồn nhanh. Bữa nào được như thế thì tôi thấy trong người nhẹ hẳn. Nhưng rồi có một buổi sáng gió nồm thổi mạnh và tôi ra khỏi nhà mà người cứ như đang bị quỷ nhập. Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu đe dọa: "Nếu mày tiếp tục, tao cho mày nuốt cả cái nón trên đầu." Tôi cũng chẳng biết câu này ở đâu ra. Chịu, không nhớ, có lẽ gió nồm đã khiến tôi nghe thấy trong giấc mơ. Và trong khi cái câu trên cứ tiếp tục lãng vãng trong đầu, tôi leo lên xe điện đến quán cà phê nơi tôi làm việc ở khu quảng trường Fiume. Xe điện chật cứng và tuy còn sáng sớm nhưng cũng không ai thở nổi. Tôi cắn răng chịu đựng và đứng dọc theo lối đi. Lập tức những màn xô đẩy diễn ra, cứ làm như chỉ có mỗi cách là thúc cùi chỏ vào nhau mới có thể xê dịch được. Tôi bắt đầu thấy ngứa nhưng vẫn im lặng. Xe điện lăn chậm chậm dọc theo bờ sông Tevere, rồi băng ngang qua quảng trường Flamino, chạy hết đoạn Muro Toro và bắt đầu tiến đến quảng trường Fiume. Tôi lần bước đến gần cửa lên xuống. Có một điều làm tôi bực nhất là dù gió nồm hay không gió nồm, khi thiên hạ hỏi: "Ông có xuống không? Xin lỗi, ông có xuống không?" Tôi xem đó là một điều bất nhã, cứ như họ đang hỏi: "Xin lỗi, ông có một sừng không?" Nhiều khi tôi chỉ muốn sẵn giọng trả lời rằng chuyện đó không liên quan gì đến họ. Sáng hôm đó khi xe sắp đến trạm ở quảng trường Fiume, vẫn cái giọng như mọi khi giữa dòng người chen lấn cất lên: "Ê chú em, mày có xuống không?" Bồi bàn cũng có cái nhân phẩm của họ chứ, nỗi cái chuyện xưng hô mày tao rồi lại thêm chú em này nọ, khiến tôi, ngoài cái nỗi nóng thường lệ, cảm thấy bị đụng chạm tự ái. Qua tiếng nói tôi đoán cũng phải là một thằng to con lớn xác, đúng là cái hạng người mà tôi vẫn mơ đấm cho một trận. Tôi ngó chung quanh thiên hạ đông như kiến. Tôi nghĩ là tôi có thể lăng mạ hắn mà không lo bị ăn đòn. Và thế là tôi trả lời: "Tao có xuống hay không thì ăn nhậu gì đến mày." Lập tức tiếng kia đáp lại: "Thế thì mày tránh qua một bên để thiên hạ xuống." Tôi nói mà không thèm quay mặt xuống: "Xuống cái mã cha nhà mày." Lập tức tôi bị xô mạnh một cái thiếu điều muốn tắt thở. Và như một tia chớp, tay ấy chắn ngay trước mặt tôi. Tôi đoán không sai, lùn, vai rộng như cái tủ, gương mặt đỏ ké, bộ ri mép đen theo kiểu Mỹ, cổ ngắn như cổ bò tót. Nhìn hắn đội cái nón trên đầu, tôi lại nhớ đến câu: "Nếu mày tiếp tục, tao cho mày nuốt cả cái nón trên đầu." Hắn đang xuống xe, còn tôi thì còn đứng trên bậc thềm lên xuống. Tôi dồn hết sức lực và hét vào mặt hắn: "Thằng chết băm, ngu xuẩn." Hắn lúc ấy đã xuống xe rồi quay lại, nắm lấy cánh tay tôi và quăng tôi xuống xe như quăng một cành cây mảnh mai. Hắn hét lớn: "Thằng khốn kiếp, mày thử lặp lại xem." Nhưng đúng như tôi đã dự đoán, 5 hay 6 người chung quanh đã nhào đến kéo hắn lại. Lúc này là lúc tốt nhất, bây giờ hoặc không bao giờ. Trong khi hắn dùng dãy gầm rú như một con trâu điên, tôi ưỡn mình về phía hắn và hét vào mặt hắn với tất cả nét căm thù: "Mày tưởng mày ngon lắm hả? Đồ chó đẻ, vô lại, tù mà kiếp. Mày không biết là nếu mày không câm mõm lại, ông sẽ cho mày nuốt cả cái nón trên đầu đấy hả? Nói xong con ấy, tôi thở hắt ra một cái, thấy trong người khỏe hẳn. Còn hắn bỗng dưng ngưng dùng dãy, hắn đưa quả đấm lên ngang miệng và ngửa mặt lên bầu trời mà nói, giá mà tao có thể. Tôi lúc này đã hoàn hồn lại, bước đến sát hắn nói, có thể đấy, can đảm lên đi, thử xem, thằng quê mùa du côn rắc rưởi. Sau cùng mọi người can hai chúng tôi ra và tôi bỏ đi không thèm nhìn lại, sung sướng vui vẻ, miệng huýt sáo một điệu nhạc. Ở quán cà phê, trong khi cùng những bồi bàn khác đem bàn ghế ra ngoài, tôi thuật lại câu chuyện, và dĩ nhiên là theo cách của tôi. Tôi mô tả tên ấy và tôi kể rằng tôi đã mắng chửi hắn ra sao, tôi đã hăm dọa hắn thế nào, và thậm chí tôi đã chọng cái nón vào miệng hắn như thế nào. Nhưng tôi tránh không kể rằng, trong khi tôi đang chửi mắng hắn thì có đến 6 người ôm hắn lại. Như thường lệ chẳng ai tin chuyện tôi kể. Goffredo, thằng trực quầy nước nói, mày chỉ tổ nói dốc, thử nhìn mày trong gương mà xem. Tôi đáp, hoàn toàn là chuyện có thật, tao đã hét thẳng vào mặt hắn những gì tao muốn nói, và hắn phải chịu lép vế. Hôm ấy tôi cảm thấy trong người rất sảng khoái yêu đời, thậm chí sáng hôm ấy tôi cũng thấy yêu cả cái nghề bồi bàn của mình. Tôi đi tới đi lui, cử động như thể đang nhảy múa, cao giọng gọi thức uống lanh lảnh vui vẻ. Goffredo hỏi tôi một cách trang nghiêm, bộ mày say hả? Tôi xoay người một vòng rồi đáp, đừng lộn xộn, một bitter và một bia lạnh. Hôm đó tôi thấy trong người sảng khoái đến độ sau nhiều tiếng đồng hồ, vào khoảng 11 giờ tối, cái ngây ngất của câu chuyện buổi sáng vẫn còn động lại trong đầu. Lúc đó tôi vô quầy gọi 2 phần espresso rồi phóng ra ngoài nhẹ nhàng như một con chim sẻ. Tất cả những dãy bàn bên tay trái do tôi đảm nhiệm đều có khách. Chỉ có phía sau cùng còn một cái bàn trống và tôi thoáng thấy có người vừa ngồi xuống. Tôi mang 2 tách espresso ra cho khách rồi hồ hởi bước đến cái bàn ấy, vừa lau bàn tôi vừa hỏi, các ông dùng gì? Và tôi ngước mắt lên, suýt nữa là tôi ngất xỉu, bởi vì người khách lại chính là cái thằng băng sáng. Và hắn đang nhìn tôi một cách nhạo báng, cái nón hất ra phía sau gáy. Bên cạnh hắn là một thằng khác, cũng cùng một dạng, da xanh xám gần giống như dân lai, tóc xoắn, mắt đỏ ngầu như có máu. Hắn cất giọng, có nè, quả ra lại gặp nhau, các ông đây muốn 2 chai bia. 2 bia, tôi đáp lại nhanh nhảu. À mà này, phải thật lạnh nghe không? Hắn vừa nói vừa đập dẫm lên chân tôi một cách đau điếng. Nhưng tôi không dám phản ứng, người tôi như hoàn toàn bị tê liệt. Có lẽ là do bất ngờ và bây giờ thì chỉ biết sợ. Hắn nhìn quanh rồi nói thêm, cái quán khá đấy chứ, mày chắc phải làm việc nhiều lắm phải không chú em? Tùy ngày, mấy giờ thì mày nghỉ việc? Chỉ để biết thôi. 12 giờ khuya. À tốt tốt, còn đến một tiếng nữa. Tụi tao đợi cho hết một tiếng rồi tụi tao sẽ cho mày tiền boa. Tôi không nói tiếng nào trởm vô quán. Goffredo đang điều khiển cái bình hơi nước nóng, đưa mắt nhìn tôi và hắn nhận ra sắc mặt thay đổi của tôi. Tôi gọi, 2 bia, với cái giọng thật thấp, dựa người vào quầy để không bị té xỉu. Hắn đưa tôi 2 chai bia và hỏi, mà mày làm sao thế? Thế khó chịu trong người hả? Tôi không trả lời, lấy 2 chai bia rồi bước ra ngoài. Thằng ấy nhìn tôi rồi nói, giỏi đấy, mày làm bồi bàn trông được lắm đấy. Nhưng sau đó hắn sờ chai bia rồi nói, ô, mấy chai bia này nóng thế. Tôi đặt tay lên một trong 2 chai bia, lạnh giá như băng, tôi đáp nhỏ nhẹ, theo tôi thì lạnh. Hắn lấy tay đè lên tay tôi và bóp chặt theo điều muốn nghiền nát bàn tay của tôi và lặp lại, nóng, nói lại xem, nóng. Nóng, được đấy, bây giờ mang ra đây cho tụi tao cái gì thật là lạnh. Tôi thẫn thờ nói, kem. Tốt, kem. Nhớ nghe phải thật lạnh. Vừa nói hắn vừa đá một cái vào ống chân của tôi. Vị trí của cái bàn cho phép người trong quán có thể nhìn thấy mọi chuyện. Tôi vừa bước đến quầy thì Goffredo vừa nói vừa cười. Hắn đấy phải không? Mấy thằng bồi khác cũng cười. Tôi không đáp tiếng nào, mặt tái nhợt và toàn thân run rẩy. Goffredo vừa lấy kem vừa tiếp tục nói. Mà mày, chẳng phải mày đã làm cho hắn sợ đấy sao? Thế bây giờ còn đợi gì mà không cho hắn vài bạt tay? Nào, cho tụi tao xem mày cho nó một bài học như thế nào đi. Tôi nín thinh lấy kem và mang đến bàn của hắn. Hắn dùng cái muỗng nhỏ lấy một miếng kem bỏ vào miệng và hỏi, mày ngưng việc lúc 12 giờ khuya, thế mày về nhà bằng đường nào? Tôi nói đại, tôi ở khu gần bệnh viện đa khoa. Tôi dối hắn bởi vì tôi ở quảng trường Campitelli, và hắn phan một câu tàn nhẫn: "Tốt, thế thì vào trạm cấp cứu cũng nhanh thôi." Tôi trở vào ba và thì thầm với Goffredo: "Hắn tính đánh tao. Hắn bảo đợi khi quán đóng cửa tao phải làm sao? Chắc phải gọi cảnh sát thôi." Goffredo nhún vai và trả lời: "Làm thế nào được, bọn hắn sẽ bảo là không biết mày. Đâu thể bắt người ta chỉ vì nghi ngờ." Hắn đưa tay lao máy cà phê rồi nói: "Mày nghe tao nè, tìm cách đấu chịu đi, xin lỗi hắn đi." Thật ra tôi không muốn xin lỗi ai cả, vì tôi cũng có danh dự của tôi chứ. Nhưng bây giờ thì cái sợ lấn áp tất cả những cảm nhận khác. Thế là tôi quyết định đến bàn của hắn, ngập ngừng một chút rồi tôi thấp giọng: "Tôi xin lỗi ông." "Cái gì?" Hắn nhìn tôi. Tôi nói: "Xin lỗi ông về chuyện trên xe điện." Hắn nhìn tôi làm bộ ngạc nhiên rồi nói: "Xe điện nào? Mà tao có biết mày là ai đâu. Tao đã có gặp mày bao giờ đâu." "À, tao hiểu rồi, chắc mày lo tụi tao không bo. Yên tâm, tụi tao sẽ bo, cực kỳ hậu hĩnh." Đến đây cái sợ khiến hai hàm răng thứ điều đánh vào nhau lập cập. Tôi chắc chắn là chúng nó sẽ đợi tôi và sẽ bám sát tôi. Chung quanh khu quảng trường Campitelli nơi tôi ở, thiếu gì những con hẻm nhỏ. Ở đó giết người cũng chẳng lo ai thấy. Chúng sẽ cho tôi một trận như tử. Tôi trở vô quán và năn nỉ Goffredo: "Chút nữa mình đi về chung, mày to con." Nhưng hắn cắt ngang: "Tao to con nhưng mày thì ngu đần, giả lại có sao đâu. Nó cho mày vài quả đấm rồi biết đâu chừng mày cũng ăn miếng trả miếng. Mày chả nói là mày đã từng làm cho hắn sợ sao?" Đại khái là Goffredo vẫn còn tiếp tục nói móc tôi. Tôi cảm thấy là chẳng ai thèm thương hại tôi cả và tôi lo rầu đến muốn phát khóc. Trong khi đó thời gian trôi qua và gần đến 12 giờ khuya, hai thằng bồi kia, đứa trước đứa sau bắt đầu ra về. Goffredo bắt đầu lau rửa quầy nước và máy pha cà phê. Phía ngoài chỉ còn có mỗi cái bàn của hai thằng đó. Goffredo sau khi đã chùi rửa quầy nước xong xuôi, bước ra ngoài và bắt đầu thu dọn bàn ghế đem vào chất đóng trong ba. Sợ hãi tôi nhìn chung quanh cố nghĩ cách thoát thân. Nhưng khổ nỗi là quán ba này không có cửa hậu, mà chạy trốn ra đường thì không xong. Trong khi đó hai thằng ấy bắt đầu trả tiền, rồi bọn hắn đứng lên và qua đứng bên kia đường. Goffredo bước trở vào quán, ra phía sau cởi chiếc tạp về và bước về hướng cửa quán. Khi đi ngang qua chỗ tôi, hắn vừa cười và nói: "Chúc may mắn nghe." Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Bây giờ thì trong quán chỉ còn lại độc hai người, tôi và ông chủ quán, lúc ấy đang đứng sau quầy thu ngân đếm tiền. Ông ta để tiền lên bàn đá và chia nó ra từng đống nhỏ theo vị trí của các tờ giấy bạc. Bữa hôm đó thu nhập có bộ khá, chỉ cần nhìn vào cái đống giấy bạc 1.000 lira, tính ra cũng phải đến trên dưới 30.000. Tôi ngó ra ngoài, hai tên kia vẫn còn ở đấy, đứng khuất vào bóng tối của một căn nhà lầu bên kia dãy đường. Cách đó không xa là hai cảnh binh đi qua đi lại. Thế là trong đầu tôi lóe lên một diệu kế và tôi cảm thấy bớt lo. Tôi tháo chiếc tạp dề ra, mặc áo khoác vào, rồi tiến đến gần quầy thu ngân, cứ như để chào ông chủ quán. Và bất ngờ, nhanh như chớp, tôi chộp lấy đống bạc giấy 1.000 lira và chạy nhanh ra cửa. Tôi phóng nhanh ra đường và nghe sau lưng vang mấy tiếng tri hô: "Bớt người ta ăn cướp!" Và tôi biết liệu là diệu kế đã thành công. Tôi vẫn cứ chạy như càng lúc càng chậm lại, đến quảng trường Fiume. Mấy anh lái taxi ở đấy nghe tiếng hô ăn cướp bắt đầu dàn thành một vòng tròn và giống như khi người ta chạy việc giả, tôi để mình bị bao vây không một chút kháng cự. Rồi cảnh binh chạy tới, ông chủ thì la hét như một con chim ưng bị giặt lông. Goffredo nghe tiếng ồn ào la hét cũng đã chạy quay trở lại. Và khi thấy tôi đứng giữa cảnh binh chung quanh đám đông bu lại, Goffredo đã hiểu ngay lập tức tất cả mọi chuyện và hắn hét to: "Gigi, mày làm cái gì vậy? Ai xúi mày làm như thế?" Tôi đáp lại hắn trong khi người ta lôi tôi đi: "Sợ, cái sợ nó xúi, thà ở tù còn hơn đi nằm nhà thương." Trong khi đó ông chủ quán đã lấy lại được tiền và vốn là người nhân hậu, ông ta bảo: "Thôi tha cho nó đi, chắc chỉ vì một giây phút điên rồ thôi." Nhưng tôi vội la lên: "Không, đem tôi về bót đi, biết đâu chừng..."